Xin chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay tiếp tục với những câu chuyện trong kinh thánh. Bài 21, những thách thức của một vị vua, phần 2. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Chìm đắm giữa muôn ô tội, nào biết Chúa đang quyền mời chờ tôi quay gót phiêu du. Trở về Ngài xóa hết muôn tội tôi, nhọc nhằn Ngài đã gánh thay tôi. Đường chân giờ có Chúa bên tôi rồi, Ngài dẫn dắt tôi trọn đời, hạnh phúc thoa vui bình an. Nhớ Chúa trên đồi xưa, gánh thay tội tôi, Ngài mang khổ hình. Tôi nhờ ơn cứ chùa cùng đó, mà thay đổi đời sống. Lòng hằng ngợi khen Chúa, Giêsu Ngài vẫn thiết tha đợi ai. Mệt nhọc và nặng gánh trên vai, tìm về cùng Chúa để ăn nặng tội, Ngài sẽ thứ tha cho bạn, còn có nỗi vui nào hơn. Lối bước đi lẻ loi, đường đời đầy sóng tố vây quanh, miệt mài chìm đắm giữa muôn ô tội, nào biết Chúa đang quyền mời chờ tôi quay gót phiêu du. Trở về Ngài xóa hết muôn tội tôi, nhọc nhằn Ngài đã gánh thay tôi. Đường chân giờ có Chúa bên tôi rồi, Ngài dẫn dắt tôi trọn đời, hạnh phúc thoa vui bình an. Nhớ Chúa trên đồi xưa, gánh thay tội tôi, Ngài mang khổ hình. Nhờ ơn cứ chùa đó mà thay đổi đời sống, lòng hằng ngợi khen Chúa. Giêsu Ngài vẫn thiết tha đợi ai, mệt nhọc và nặng gánh trên vai, tìm về cùng Chúa để ăn năn tội, Ngài sẽ thứ tha cho bạn, còn có nỗi vui nào hơn. Trở về cùng Chúa với ơn tha tội, bạn sẽ hướng bao ơn lành, đời sống Chúa ban bình an. Tìm về cùng Chúa để ăn. tài sẽ thứ tha cho bạn, còn có nỗi vui nào hơn trở về cùng Chúa với ơn tha tội, bạn sẽ hướng bao ơn lành đời sống Chúa ban bình an.
Quý vị ở đây hôm nay và là một trong những người theo Chúa Giêsu, có nghĩa là quý vị được ban cho những món quà là ân tứ, là khả năng, được ban cho lời kêu gọi, được ban cho lòng đam mê, được ban cho những mối liên hệ để đầu tư, được ban cho một thế giới đầy những vật tốt lành và Chúa như đang nói, ta muốn con tận hưởng những thứ này với ta để ta đi cùng với con và con có thể học cách tận hưởng thế giới ở ngoài kia. Theo Chúa, không phải là con đường tránh né những điều vui thỏa, nhưng theo Chúa là bước vào bản sắc đầy trọn của con người mà Chúa kêu gọi quý vị trở thành. Trong trường hợp của vua David, điều đó vẫn chưa đủ. Ông bắt đầu chán ngán, ông bất an, ông lãnh đạm và ông tự tìm điều khác. Thì một ngày kia khi đứng trên nóc đền của cung vua bởi vì ông cũng đâu có gì làm, và ông nhìn xung quanh thì thấy một người phụ nữ đang tắm. Lời đề nghị của tôi đó là, trước khi chúng ta đi đến chỗ của sự cám dỗ, trước khi chúng ta đi đến chỗ mà cảm thấy bị lôi kéo, trước khi chúng ta đi đến chỗ phải suy nghĩ làm sao để giải quyết sự nhiễm trùng thuộc linh, trước khi đến đó thì cách tốt nhất để chống cự với sự nhiễm trùng thuộc linh trong đời sống, đó là cứ ở trong niềm vui, sống với con người mà Chúa đã kêu gọi quý vị trở thành ngay từ thời điểm ban đầu. Để tôi giải thích thêm một chút nữa, tôi lớn lên trong bối cảnh là môi trường tin kính, và nó là một trong những đặc điểm của nền văn hóa này, xu hướng nhiều về luật lệ, nhưng cũng có nhiều tình thương dành cho tôi, và ngay khi còn trẻ, tôi trở nên rất cảnh giác rằng có một sự nhiễm trùng thuộc linh ở trong tôi. Điều này không có gì mới lạ với tôi. Tôi đã được dạy điều căn bản đó trong cả cuộc đời. Vì vậy, tôi đã nghĩ điều tôi cần nên làm là nỗ lực không ước muốn những điều mà con người hư hỏng trong tôi đang đòi hỏi. Nếu quý vị cũng vậy, quý vị đã cố gắng thì điều gì sẽ xảy ra? Và thật tệ là quý vị sẽ càng ước muốn như vậy nhiều hơn. Quý vị sẽ cứ nói với bản thân rằng, không được làm như vậy, phải không? Đây là những gì tôi suy nghĩ, đây là bài học mà tôi đã nhận được. Cách tốt nhất để tôi chuyển hướng khỏi sự nhiễm trùng thuộc linh từ bên trong là sống đời sống thuộc linh đầy trọn theo sự kêu gọi của Chúa. Và như tôi đã nói trước đây, trong đời sống của tôi, tính dục là một nan đề dai dẳng, dù nó đã trở nên tốt đẹp hơn, nó vẫn luôn hướng tôi đến chỗ tự do đến mức tôi luôn luôn phải cẩn thận với nó. Giờ đây thì tôi đã thay đổi chiến thuật, trước kia tôi hay cầu nguyện, để giúp con đừng làm điều xấu. Còn giờ thì tôi cầu nguyện, Chúa ơi, xin ban cho con tình yêu, sự khao khát và lòng nhiệt thành dành cho vợ con một cách chân thật, sống động và đáng tin, đánh đổ tất cả những thứ khác chỉ là sự giả dối rẻ mạt, bởi vì đó là sự thật, tất cả những dâm dục là điều giả dối rẻ mạt của sự hòa hợp, nó không thèm muốn gì ngoài quý vị, nhưng chẳng đem đến lợi ích nào, mà chỉ để lại những điều tồi tệ nhất, nó thật sự mật thiết hơn nhiều, dù không dễ dàng, nhưng về lâu dài sẽ tốt đẹp hơn. Và trong mọi lĩnh vực của sự nhiễm trùng thuộc linh, chúng ta thật sự chỉ đang tìm kiếm điều gì đó giả dối rẻ mạt, còn mục đích của Chúa lại muốn ban cho quý vị theo một cách tốt hơn. Quý vị có bao giờ nghe điều này chưa? Đó là khi một người được huấn luyện cách nhận diện tiền giả, khi họ dạy người ta cách nhận diện một tờ tiền giả, thì họ không bày ra tất cả những tờ tiền giả bởi nó muôn hình vạn trạng, và sẽ không có hiệu quả nếu làm như vậy. Nên thay vào đó, họ đưa cho người học tờ tiền thật và họ nói, anh chị sẽ học biết tờ tiền thật này nhiều đến mức anh chị sẽ nhận ra bất kỳ điều gì khác biệt so với tờ tiền thật này thì đều là tiền giả. Và cũng giống như vậy, tất cả mọi cám dỗ, mọi tội lỗi là một phiên bản bị bóp méo của điều tốt lành mà Chúa đã dự định. Nó bị bóp méo thành thứ gì đó có vẻ đáng khao khát, nhưng tận cùng là sự mục nát và nó sẽ để lại điều tồi tệ hơn điều quý vị đã có lúc trước. Trong quyển sách của mình là Si Tiêu Tép Lây Tờ, C.S. Lewis đã đưa ra ý tưởng này. Có hai con quỷ, một con quỷ già và một con quỷ trẻ. Con quỷ già hơn đưa ra lời khuyên rằng chúng ta thật sự sẽ không thể tạo ra bất kỳ một sự vui thỏa mới nào. Tất cả mọi sự vui thỏa đều đến từ Chúa. Điều chúng ta có thể làm là bóp méo nó để khiến con người thèm muốn theo một cách đầy tai hại cho họ. Khi nói rằng tôi thỏa lòng với bản thân mình, quý vị có nhận thấy sự lừa dối nào không? Khi nhìn vào sự bất an, Quý vị có thể nhận thấy như nó đang nói rằng nếu kiểm soát được hoàn cảnh của mình thì quý vị sẽ cảm thấy an toàn và điều đó là hoàn toàn giả dối. Không, quý vị chỉ có thể cảm thấy an toàn bởi vì Chúa của cả vũ trụ này đón nhận quý vị vào gia đình Ngài và Ngài hứa sẽ chăm sóc quý vị. Đó là điều tốt hơn nhiều. Với lòng tự ti, sự lừa dối là tìm niềm vui đến từ việc được người khác chấp nhận. Đó là sự lừa dối. Niềm vui thật đến từ việc biết mình được Chúa chấp nhận và có thể tự do sống với đặc tính của mình ở trong Ngài. Quý vị không phải lo lắng quá nhiều là liệu người khác sẽ chấp nhận hay từ chối. Với chủ nghĩa vật chất, niềm vui đến từ việc có nhiều vật chất nhưng tại sao những người hạnh phúc nhất luôn là những người rộng lượng nhất? Cả tốt nhất để chống lại sự nhiễm trùng lây lan khắp đời sống của quý vị đó là sống trong tình yêu thương của Cha Thiên Thượng, đấng tạo dựng nên quý vị trong mục đích của Ngài. Đó là ý thứ nhất, duy trì niềm vui về những bản sắc riêng. Ý thứ hai, chúng ta từ chối để che đậy những tranh chiến. Hãy nhìn vào câu chuyện chúng ta đang theo dõi. Với tôi, câu chuyện của David thực sự đã rẽ sang một hướng khác. Những gì David làm ở trên đều là sai trái. Anh ta ngủ với vợ người khác. Tôi hy vọng rằng tất cả chúng ta đồng ý với nhau rằng đó là điều không chấp nhận được. Nhất là khi ông là một vị vua đại diện cho quyền cai trị của Đức Chúa Trời trên dân sự của Ngài. Phải, vì tất cả lý do đó, chuyện này không thể chấp nhận được và cả chuyện lạm dụng quyền hành thật khủng khiếp. Có một thời điểm trong câu chuyện David có thể được tẩy sạch, đó là thời điểm khi David có thể thừa nhận những gì mình đã làm và thành thật mà nói với viễn cảnh của David là một vị vua. Có lẽ ông sẽ đạt được thỏa thuận để thoát khỏi chuyện này. Tuy nhiên, trong thời điểm đó, David lại lựa chọn chôn giấu và che đậy những gì ông đã làm. Ông cho người đem Uri, chồng Bathsheba về nhà từ chiến trận và cố gắng thuyết phục Uri về nhà đi, để cho vợ người rửa chân cho người. Thật là một lời nói bóng gió lạ lùng nhưng hoàn toàn có ý đồ. Ông ta đã làm vậy. Nhưng hãy suy nghĩ những chuyện này tệ hại ra sau khi vua David đang cố gắng để làm Uri phải trở về nhà để thuyết phục anh ta rằng đó là đứa con của anh ta. Thay vì David thừa nhận sự nhiễm trùng thuộc linh, thì giờ đây nó đang dần lớn lên trong ông. Ông cố gắng hết sức để có thể che đậy nó, ém nhẹ nó, đè nén nó. Ông không thể đối diện với thực tế. Ông không dám đối diện với việc ai đó sẽ biết những chuyện mình làm. Và ông đang cố gắng giải quyết theo cách đó nhưng Uri không làm theo như vậy. Trong câu chuyện, nhân cách của David chuyển sang là một người tệ hại nhất. Còn Uri, anh thậm chí không về với vợ của mình vì lòng trung thành với những người bạn đồng lao của anh đang chiến đấu ngoài chiến trận. Và những gì diễn ra là David đang cố gắng tìm cách đổ cái thai đó lên một người khác. Uri thì không làm như vậy. Vì vậy David sai anh trở lại chiến trận với lời chỉ dẫn cho chính cái chết của anh. Anh đã bị giết. Quý vị có thấy mức độ gia tăng của sự nhiễm trùng thuộc linh trong đời sống David không? Đây là những gì diễn ra khi chúng ta chọn cách che đậy sự tranh chiến của mình. Chúng ta cứ luôn làm như vậy phải không? Chúng ta làm một chuyện gì đó rồi chúng ta xấu hổ và ngượng ngùng vì nó. Có một lĩnh vực trong đời sống của chúng ta. Nó yếu đuối. Nó ngầm phá hủy chúng ta. Chúng ta rất xấu hổ. Giống như không ai được biết những nan đề đó trong đời sống của chúng ta. Không ai được biết đó là điều tôi lệ thuộc vào. Không ai được biết tôi đang tranh chiến với điều đó. Chúng ta đang cố gắng giấu nó và đè nén nó nhưng đó là chỗ nó lớn lên. Khi chúng được che đậy, đó là lúc sự nhiễm trùng thuộc linh gia tăng nhiều nhất. Quay lại với người bạn của tôi, người có vụ ngoại tình với cô hướng dẫn thờ phượng. Điều gì sẽ xảy ra nếu giây phút đó, khi anh biết sự thương mến của lòng mình đã chuyển hướng xa cô ấy, thì anh đi đến một người bạn đáng tin của mình và nói có chuyện đã xảy ra. Tôi biết mọi điều trong lòng tôi đang đi vào một hướng tệ hại. Tôi cần bạn làm quan sát cho tôi về chuyện này. Nếu anh ta có can đảm làm vậy thì sao? Bao nhiêu người sẽ không phải bị tổn thương nếu anh ta can đảm trong giây phút đó? Rất dễ dàng để tôi nhìn vào anh và câu chuyện của anh mà lên án. Nhưng trong chính đời sống riêng tư của mình, tôi cũng làm vậy hoài. Tôi che giấu bởi vì tôi xấu hổ. Tôi che giấu vì muốn mình trông tốt đẹp hơn. Rất dễ để muốn như vậy khi quý vị là một mục sư. Rất nhiều quý vị sẽ ngồi trên đây và luôn có một điều gì đó sắp sửa sẽ nói. Tôi biết chắc rất nhiều người trong quý vị sẽ không làm như vậy nhưng sẽ có vài người nói rằng anh ta là một mục sư. Rồi khi tôi giảng cho quý vị rằng đừng nguyền rủa hoặc điều gì đó tương tự thì có người sẽ nghĩ, ồ, mục sư là những người thánh. Không, chúng tôi không như vậy. Chúng tôi cũng là những con người hư hỏng, khiếm khuyết và hỗn loạn. Nhưng có một phần trong chúng tôi luôn muốn hướng về những hình ảnh tốt đẹp đó. Vì vậy mà đôi khi có người sẽ đến và nói với tôi về việc họ cảm kích tôi như thế nào, và bất cứ điều gì đúng đắn mà tôi đã khởi sự đó là vấn đề sống còn. Nếu tôi bắt đầu tập trung hướng về một hình ảnh nào đó, tôi sẽ tập trung hướng về sự quảng bá cho bản thân. Thế là tôi xong đời thật, xong đời bởi việc có một sự nhiễm trùng bên trong và tôi đã không dứt khoát với việc che đậy và chia sẻ nó với những người xung quanh mà tôi tin cậy. Nó sẽ phá hủy những lĩnh vực trọng yếu trong đời sống của tôi. Nghe tiêu cực quá nhưng tôi muốn tập trung vào điều tích cực của nó. Quý vị không cần phải che đậy. Thật sự thì tôi sẽ không cố gắng bắt bất kỳ ai phải chia sẻ. Tôi không định làm điều đó. Bao nhiêu người trong quý vị đang có một lĩnh vực trong đời sống của mình mà quý vị có thể nhận diện đó là sự nhiễm trùng thuộc linh. Nó có thể lớn, có thể nhỏ, bất cứ là gì hay quý vị đang nhận diện nó ở một mức độ nào đó thôi. Chúng ta đều làm những việc hư hỏng, chúng ta lại như vậy. Chúng ta hư hỏng, chúng ta hỗn loạn, chúng ta tranh chiến với nó. Đó là lý do mà chúng ta che đậy bởi vì chúng ta nghĩ người ta sẽ thấy mình. Nhưng sự thật là đời sống của chúng ta luôn có những lĩnh vực làm chúng ta thấy xấu hổ, những lĩnh vực tan vỡ và sự nhiễm trùng thuộc linh có thể lây lan. Đây là lý do chúng ta có những nhóm nhỏ. Trong nhóm nhỏ chúng ta tạo nên những không gian an toàn. Mọi người đều được đón nhận như nhau từ tuần này sang tuần khác và đem đến những điều chân thật hơn, chân thật về con người, về mọi sự việc đang diễn ra trong đời sống quý vị. Và qua thời gian quý vị sẽ hiểu hơn về những người khác. Và nếu nhóm nhỏ của quý vị không giống như vậy, có thể mọi người đều sợ mình là người đầu tiên chia sẻ. Vì thế quý vị nên là người tiên phong để dẫn dắt chuyện này. Sự phản công chống lại sự nhiễm trùng thuộc linh là thừa nhận rằng có nó ngay từ ban đầu. Việc bày tỏ ra sẽ là chỗ cho sự chữa lành. Nếu một người đến đây là người chưa biết về Chúa Giê-xu, người có rất nhiều vùng vỡ trong cuộc đời, họ cảm thấy tang thương và rối bời, thì cách duy nhất để họ có thể cảm thấy được chấp nhận là chúng ta sẵn lòng thừa nhận mình cũng là những con người đó. Chúng tôi dứt khoát từ chối việc che đậy. Chúng tôi mời gọi người khác, dù có lẽ điều này không dễ, nó sẽ thật đáng sợ. Nhưng nó cũng có thể đem đến sự chữa lành. Đầu tiên là duy trì niềm vui về bản sắc riêng, chứ không có để che đậy những tranh chiến. Và cuối cùng là chúng ta thường xuyên ăn năn với Chúa và cầu xin sự tha thứ. Chúng ta đã không đọc phần này về câu chuyện xoay quanh David, nhưng đây là phần giải cứu trong câu chuyện. David nghĩ mình có thể thoát tội và nó được che đậy. Nhưng rồi tiên tri Nathan đến và gặp nhà vua nói rằng, để tôi kể cho vua một câu chuyện kinh khủng. Có một người giàu, ông ta có hàng ngàn hàng vạn con chiên, và một người khác có một con chiên nhỏ tên là Fred, và Fred là người bạn thân nhất của anh ta. Họ lớn lên cùng nhau trong căn nhà nhỏ, có những kỷ niệm gắn bó thân thương. Rồi những người bạn của tên nhà giàu đến, thay vì giết con chiên của mình, hắn quay sang bắt Fred và giết đi. Nghe đến đây thì David trở nên tức giận và rồi ông nổi đó lên. Gã này phải chết. Tôi nghĩ điều này hơi quá. Nhưng ý ông là người đó phải trả lại giá gấp 10 lần cho những gì hắn đã làm. Ông thật có thái độ đường hoàng và công chính. Ông giận sôi gan lên. Nhưng rồi tiên tri Nathan nói, chính vua là người đó. Điều đó cũng có thể xảy ra với chúng ta phải không? Chúng ta rất dễ căm phẫn tự cho mình là công chính. Chúng ta ư diễn thuyết về việc chúng ta biết mình đúng. Nhưng thật sự thì đó chính là sự hư hỏng bên trong chúng ta mà thôi. Giống như vậy, nếu quý vị có gặp một ai đó hơi bị hung hăng thì đảm bảo rằng, đơn giản là họ có một sự tan vỡ nào đó trong đời sống. Họ cảm thấy mặc cảm tội lỗi, xấu hổ về điều họ đang chạy trốn. Điều chúng ta phải làm trong những giây phút đó là chúng ta hãy hạ bệ lòng kiêu ngạo xuống. Và thông điệp hôm nay dành cho quý vị là trước tiên quý vị hãy ăn năn. Nhưng quý vị làm điều gì đó không đúng, một sự giả dối, một sự nhiễm trùng thuộc linh không phải là điều tốt nhất mà Chúa dành cho. Nó làm tan nát trái tim của Ngài vì Ngài muốn dành điều tốt nhất cho quý vị. Với một vài người quý vị cần xưng nhận ngày hôm nay và nói phải, Chúa ơi, con thấy rằng con cần Ngài chữa lành đời sống con. Với một vài người, nó là sự nghiện ngập, là sự tranh chiến lâu dài, và quý vị không thể thấy đường mà bước ra. Có rất nhiều yếu tố khác nhau có thể cần để thực hiện, đặc biệt là ba điều mà chúng ta đã nói hôm nay. Chúng ta cần thực hiện để giải quyết sự lệ thuộc. Nhưng tôi muốn quý vị biết rằng, Chúa muốn trước hết quý vị hãy đến với Ngài và nói con cần giúp đỡ. Đó là điều David đã làm. Khi Nathan đối chất ông về những tội lỗi, ông đã tan vỡ trong giây phút đó. Quý vị có thể tự đọc những chương này. Thì thiên do chính David viết, ông đã nói rằng tôi đã phạm tội cùng Chúa. Chỉ một mình Chúa mà thôi. Xin dựng nên niềm tin của sự cứu rỗi Ngài. Và tin tốt lành đó là David đã nương vào Chúa. Đã ăn năn với Chúa, là đấng nhân từ thương xót. Ngày nay chúng ta còn biết Ngài nhân từ và thương xót hơn nhiều qua Chúa Giê-xu. Nếu hôm nay có những người đang tìm hiểu về Cơ Đốc giáo, có nghĩa là quý vị đang tìm hiểu thông điệp của Chúa Giê-xu, là thông điệp trọng tâm mà chúng tôi trở thành. thì thông điệp đó chính là Đức Chúa Trời rất quan tâm đến sự hư hỏng tâm linh, nên Ngài phải chết trên thập tự giá nhận lấy sự nhiễm trùng thuộc linh và sống lại từ kẻ chết để chiến thắng quyền lực của nó, bao gồm quyền lực lớn lao nhất đó chính là sự tuyệt vọng của sự chết. Hôm nay, ai trong chúng ta là người bước theo Chúa Giê-xu? Chúng ta hãy đến với Chúa và ăn năn. Đến với Chúa là đấng đã ở cùng chúng ta. Những người theo Ngài và Ngài đã tha thứ cho chúng ta tất cả những gì chúng ta đã làm, đang làm và sẽ làm. Đó là sự xưng tội để tiếp nhận sự tha thứ sẵn có. Và sau đó chúng ta hãy cầu xin năng lực phục sinh của Chúa Giê-xu thực thi trong đời sống chúng ta. Đức Chúa Trời với quyền năng khiến Chúa Giê-xu sống lại từ kẻ chết, đang hành động để thay đổi chính chúng ta. Chúng ta hãy tựa lưng vào nhau cùng chiến đấu trong sự thỏa lòng về chính mình. Và khi chúng ta phạm tội, chúng ta không che đậy, hãy để người khác bước vào. Chúng ta hãy quay sang Chúa Giê-xu và nói, Chúa Giê-xu xin Ngài chữa lành con, xin Ngài làm con nên mới. Con cảm ơn Ngài vì sự tha thứ của Ngài không bao giờ cạn kiệt, con không bao giờ bị từ bỏ, không bao giờ bị rúng động. Khi làm như vậy lần này đến lần khác, chúng ta sẽ nhận ra rằng sự nhiễm trùng thuộc linh được rút ngắn lại, và chúng ta có thể sống một cuộc đời sống động đầy trọn mà Chúa kêu gọi. Tôi mời gọi quý vị bước vào thì giờ cầu nguyện. Tôi muốn tạo không gian cho quý vị để ăn năn. Ăn năn có nghĩa là xoay chuyển khỏi đường hướng cũ và quay về hướng ngược lại. Và tùy quý vị muốn thưa chuyện với Chúa hoặc muốn giữ lại điều đó, hãy nói, Chúa ơi, con đã hiểu, con không muốn sự giả dối, con muốn sự tốt nhất, con không muốn sự nhiễm trùng nhưng con muốn sự chữa lành. Hãy cầu xin điều đó, tôi để cho các bạn một ít phút riêng tư. Dù biết đã nói về điều này nhưng tôi vẫn nói tiếp rằng Chúa đã tha thứ cho quý vị. Sự xấu hổ và sự mặc cảm tội lỗi đã không còn nữa. Hôm nay quý vị cần tiếp nhận sự tha thứ cho mình. Tất cả những điều quý vị làm đã được che phủ trên thập tự giá. Quý vị không phải mang nó nữa. Và hãy tiếp nhận sự tha thứ của Ngài với một vài lời chân thành. Quý vị cần nói, Chúa ơi, xin phục hồi niềm vui thỏa trong con người mà Chúa đã tạo dựng nên. Để con sống một đời sống đầy trọn để sự cám dỗ không còn nhiều ảnh hưởng trên con nữa. Chúa ơi, xin ban cho con sự can đảm để chia sẻ điều này và xin đem đúng người vào cuộc đời con để con có thể nói những gì con đang thực sự trải qua. Chúa ơi, tuyệt thế là sự thành tín của Ngài. Cha chúng con ơi, Ngài biết sự bảo trợ của việc xoay hướng khỏi điều đó đến từ Ngài. Và tất cả những gì chúng con cần Ngài đã ban cho, Ngài lại đến thành tín. Cảm ơn Chúa vì sự thành tín Ngài với chúng con. Cảm ơn Chúa vì sự thành tín Ngài với chúng con mà con không hiểu được. Con ngập tràn trong sự tha thứ hoàn toàn của Ngài, dù cho có nhiều lý do chính đáng để Ngài có thể từ chối yêu con. Nhưng Ngài không bao giờ do dự tiếp nhận con và ban tình yêu Ngài cho con. Sự nhân từ đó kéo con đến sự ăn năn và tiếp tục chữa lành những nhiễm trùng thuộc linh trong đời sống con. Chúa ơi xin ban cho con can đảm để dứt khoát với việc che đậy tội lỗi. Con cũng cầu nguyện cho hội thánh. Xin Chúa giúp hội thánh chúng con. Xin Ngài chữa lành và ban tự do cho đời sống của mỗi tín hữu. Trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.
Giữa đôn nan đời còn héo hon, tình yêu vỡ vụn trong biển hoang vu tội ô, người ta đã quay lưng về phía xa, bỏ mặc con nơi chốn này cùng với nỗi buồn đang thiêu cháy. Nào hay biết rằng Chúa vẫn đứng chờ con trở về, vòng tay chưa lành chạm vào tâm con đổi thay. Dù con đã quay lưng về phía cha, bỏ mặc tình yêu Chúa, con bội bạc như trần gian đối cùng con. Vì sao cha yêu mến con? Vì sao cha nâng đỡ con, dẫu con luôn mở lời oan trái? Vì điều lòng con em mãi thoáng vui đắm say. Đêm tăm tối tan dần, chính ngày chờ hôm nay, ngày con trở về nơi nhà cha. Nào hay biết rằng Chúa vẫn đứng chờ con trở về, vòng tay chưa lành chạm vào tâm con đổi thay. Dù con đã quay lưng về phía cha, bỏ mặc tình yêu Chúa, con bội bạc như trần gian đối cùng con. Vì sao cha yêu mến con? Vì sao cha nâng đỡ con? Dẫu con luôn mở lời oan trách, vì điều con muốn chẳng trong ý ngài, và con đã nếm biết bao thất bại. Con em.